hai lớn, kiết giới thập tam tăng tạng. Tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa, Hán dịch là Tăng Tạng. Bốn tội Ba La Di trước có nghĩa là vô dư. Vì phạm một giới thì không còn phương pháp nào cứu chữa được. Còn 13 tội tăng tạng này, thể nó là hữu dư. Nếu phạm một giới nào còn có thể cứu tội được, cũng như người bị cắt cổ mà còn cuốn họng, gặp thầy thuốc hay có thể cứu chữa được, không phải 1, 2, 3 tỳ kheo, mà phải đủ số 20 tỳ kheo thanh tịnh mới tác pháp xuất tội được. Một nhỏ, giới cố chọc âm xuất tinh. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho khi ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lưu Đà Di dục ý bồng bột, chịu theo ý tưởng nhớ, chọc nam căn xuất tinh. Các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật dạy: thế nào ở trong pháp tu thanh tịnh xuất gia mà làm cái hành nhơ uế như thế? Ông là người ngu si, thường ngày dúi tay nhận thức ăn của tính thí, lại đem tay ấy mà chọc cho nam căn xuất tinh. Phật quở trách, rồi họp các tỳ kheo lại kiết giới này. Khi bấy giờ có tỳ kheo loạn ý ngủ mê ở trong chiêm bao xuất tinh, nghi rằng mình phạm tội tăng tạng, đem việc ấy bạch Phật. Phật bảo rằng ở trong chiêm bao thì không phạm, vì chiêm bao là giả dối không thật. Nếu chiêm bao là chân thật thì người ở trong pháp ta tu phạm hạnh không có ai được giải thoát. Vì tất chiêm bao đều không chân thật, cho nên người tu phạm hạnh ở trong pháp ta được dứt hết khổ. Nếu để người nữ nắm trước nắm sau, tỳ kheo động thân xuất tinh bất tịnh thì phạm tội tăng tàng. Nếu tự tay mình nắm vuốt làm vui, mó rờ khiến nó khởi lên đều mắc tội thô, thô lan giá. Nếu thấy cầm thú giao hội, dục tâm khởi xuất bất tịnh, nên tự trách tâm mình. Loạn ý mà ngủ có 5 điều tội lỗi. 1. Có chiêm bao xấu. 2. Chư thiên không ủng hộ. 3. Tâm không thâm nhập Phật pháp. 4. Không nghĩ minh tướng ra, chừng nào vậy cũng được. 5. Ở trong chiêm bao xuất tinh, còn thiện ý mà ngủ có 5 công đức trái lại nghĩa trên. 2. Nhỏ, giới cùng nữ thân xúc chạm nhau. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ ông Ca Lưu Đà Di nghe Phật cấm không được chọc nam căn xuất tinh, đợi phụ nữ đến phòng vì dục ý mà rờ mó hung hít. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Dục ý là sao? Là tâm sanh ái nhiệm, xúc chạm người nữ từ tóc cho đến dưới chân, nắm kéo xô đẩy đập trên lưng người nữ mà sanh tâm nhiệm đắm, hoặc người nữ đập trên thân phần của tỳ kheo, hoặc bóp tay chân đấm lưng không y không vật ngăn cách. Tùy theo xúc chạm hoặc nhiều hay ít đều bị phạm tội tăng tạng. Nếu cả hai có y vật ngăn cách mà xúc nhau thì chỉ phạm tội ác tác, hễ xúc đến thân người nữ chất thì phạm tội hữu dư. Nương dựa người nữ như ghế giường mà khởi động dục tâm thì phạm tội thâu lan giá. Nếu người nữ lễ tỳ kheo nắm chân hung, tỳ kheo xúc tâm thọ lạc thì bị tội tăng tàn. Chuyện công chúa hôn chân thái tử, tiền thân của Phật làm thái tử tìm ngọc báu. Trước khi đi, nàng ôm chân thái tử khóc vì sợ chàng bị chết nơi bí hiểm ấy. Nhưng chàng quyết chí ra đi, tìm được ngọc ấy trở về. Thấy nàng bị hấp hối mà không có gạo rang để nấu nước cho nàng uống, chàng liền đổi ngọc báu ấy bằng một chén gạo để cứu nàng khỏe, mà không tiếc viên ngọc đáng giá tiền của cả một nước mới sánh được. Cái phước vì lòng từ bi cứu công chúa ấy nhỏ không bằng hạt sương móc trên ống chân con nai trong rừng, để so với cái phước của ta tìm ra được đạo cứu đời. Như vậy thì không phạm khi nhận lấy vật cho chạm nhầm nhau, hoặc chân trượt ngã nhầm người nữ,
hoặc người nữ bị té sông, rơi trong hầm, trong lửa, hoặc người nữ ăn nhầm thuốc độc, tự đâm cổ, thắt cổ, vì lòng từ cứu tế họ ra khỏi, mà tâm không xúc động, thọ vui, thì không phạm. Trong luật thiện kiến nói, nếu người nữ đập tỳ kheo khởi dục tâm, thọ lạc, thì phạm tội đột kiết la. Nếu người mẹ lâu ngày đến thăm, nắm tay mừng rỡ, hoặc chỗ đường hẹp, như ở trên xe bị giằng miệng, chạm đến môi người nữ, thì không phạm. Nhưng khi nương qua sông, không được cởi các con vật cái như voi, trâu, ngựa. Do sự cứu người nữ của tỳ kheo và Bồ Tát, nếu người nữ rơi xuống nước cầu cứu nó, tỳ kheo khởi tưởng như đất, nắm kéo lên thì không phạm, hoặc trao cây trúc hay quăng dây kéo lên không phạm. Còn Bồ Tát khi bấy giờ nắm áo, nắm tay kéo lên, không lựa chọn, chỉ có sẵn một lòng từ bi cứu sống người mà thôi. Khi bấy giờ Phật dạo đi trong nhân gian, trông thấy đống lửa bùng cháy, bảo các tỳ kheo rằng, giả sử có người nắm lửa đó rờ mó hung hít, liền cháy da thịt, gân xương tiêu hết. Nếu lại có người nắm con gái của bốn họ rờ mó hung hít, thì hai sự này sự nào là hơn? Các tỳ kheo bạch, theo người đời, nắm con gái của bốn họ hung là hơn. Nếu nắm lửa thì bị cháy da thịt, gân xương tiêu hết, đau khổ không thể chịu được. Phật bảo, thà nắm lửa mà hung cho gân xương tiêu hết là hơn. Vì sao? Vì không cho nhân duyên này mà chịu đọa trong ba đường ác. 3. Giới nói lời lẳng lơ thô xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do như trước, xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ lại cũng do ông Ca Lưu Đà Di nói lời dâm dục thô xấu với người nữ, là kể nói hai đường đại tiểu, tốt xấu, cùng sự dâm dục tương ưng nhau. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật gọi ông Ca Lưu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng tỳ kheo lại, kiết giới này. Nói lời lẳng lơ thô xấu như thế, nói mà rõ ràng, thì phạm tội tăng tàng. Nếu vì người nữ mà nói phép quán bất tịnh hay nói luật, lần lượt nói đến đấy như nhũ, nữ can, hoặc đói trong chim bao thì không phạm. Nếu người nữ nói lời thô xấu, tỳ kheo nhận biết vui lòng, tuy không nói ra cũng bị phạm tội hữu dư. Nếu ở trong cõi nước mình nói lời thô ác, song không phải chỗ kiên cử, đều không phạm. Gặp những chữ cần kiên cử thì phải nên để ý như giái, đọc là giới. Ở Nam nói chiếc ghe, nhưng ở Bắc là nữ căn. Ở Bắc cua, đọc là câu, lô châu. 4. Giới khen mình đòi cúng dường. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi bấy giờ Phật ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lưu Đà Di có ý dâm dục ở trước người nữ, tự khen mình là dòng trưởng giả, tu hành thanh tịnh, bảo người nữ nên đem sự dâm dục ấy mà cúng dường cho tôi. Các tỳ kheo hay biết việc ấy, sự tình như vậy, đem bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lưu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng lại mà kiết giới này. Đây là đòi sự cúng dường phi pháp. Nếu ở trước người nữ khen mình, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàng. Nói mà không rõ ràng, chỉ phạm tội thô. 5. Giới làm mai gả cưới. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi xưa Phật ở trong núi Linh Thứ, lúc bấy giờ tỳ kheo Ca La khéo biết việc thế tục, vì người mà làm mai mối gả cưới, cặp vợ chồng nào gả cưới được vừa ý mừng vui thì cúng dường khen ngợi, cặp vợ chồng nào không vừa ý thì oán trách mắng la. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu Ca La đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Trong luật thiện kiến nói, nếu cha mẹ bất hòa, cha đuổi mẹ về nhà bên ngoài, sao cha ăn năn bảo con? Tỳ kheo rằng, tôi tuổi già hôm sớm, không người hầu nuôi, nên bảo mẹ ông trở về thăm tôi. Tỳ kheo nhận lời, bảo mẹ trở về thăm cha, thì phạm tội tan tạc. Vì sao vậy? Nếu hai vợ chồng cư sĩ tranh cãi, tỳ kheo khuyên dỗ hòa hợp thì phạm tội thâu lăng giá. Nhưng nếu vợ chồng kia không hòa hợp, hoặc ở trong tăng sự hay Phật sự có chỗ kém thiếu, vì cớ phúc sự khuyên khiến cho hòa hợp thì không tội. Có hai tỳ kheo, một người có con trai, một người có con gái, cùng cưới gả nhau, cả hai đều phạm tội tăng tạc. Năm giới trên thuộc về việc ái dục. Giới thứ nhất tuy không có cảnh người nữ mà được thọ lạc. Giới thứ hai do thân người nữ mà thọ dục lạc. Giới thứ ba do lời nói thô xấu, nhân không tốt, tương lai sẽ chiêu cảm quả bất như ý. Giới thứ tư do khéo phương tiện mà cầu dục lạc. Giới thứ năm vì dục lạc của người mà ở trong đó nhận sự cúng dường. 6. Giới riêng làm nhà quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở trong núi Linh Thứ thành Vương Xá, cho các tỳ kheo làm phòng nhà riêng. Khi bấy giờ có tỳ kheo ở nước Khoáng Giả nghe Phật hứa cho, liền riêng làm nhà lớn, công lực rất nhiều nên thường đi cầu xin. Cư sĩ chán trong thấy lánh mặt, lại có một tỳ kheo nữa muốn cất phòng nhà lớn, tự mình đốn cây. Ông thần cây mất chỗ nương tựa, đến bạch Phật. Khi đó ngài Đại Ca Diếp đến trong thành Khoáng Giả, các cư sĩ xa xa trông thấy đều tự trốn tránh. Ngài hỏi ra mới biết duyên cớ, đem bạch Phật. Phật gọi hai tỳ kheo ấy đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Theo lượng Phật chế, am, thất, ốc bề dài 12 gang tay Phật, gan 7 gang tay Phật, một gang tay Phật so bằng 3 gang tay người thường, nên ở trên núi Linh Hướng. Cái cốc Phật ở 2m50 vuông, cốc ngài A Nan 2m20 vuông, phòng tăng ở tại Lộc Uyển 2m70. Chỗ có nạn, các thú dữ cho đến nhiều ổ kiến. Chỗ có ngại là bốn phía nhà xe cộ qua lại ồn ào, quanh lánh không thông. Nếu không được tăng chỉ chỗ làm và làm quá lượng thì phạm hai tội tăng tạc. Nhưng nếu vì Phật, vì tăng cất giảng đường, cất thảo am, am lá đủ dung thân thì không phạm. 7. Giới làm nhà lớn không tỳ kheo chỉ chỗ làm. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở trong vườn của trưởng giả Ni Câu Luật, nước Câu Diệm Di. Khi bấy giờ vua Ưu Điền cùng tôn giả Kiều Đà là bạn thân nhau, nên tùy ý tha hồ làm nhà lớn. Gần thành có cây thần Ni Câu Luật, người ngựa đi qua lại phần nhiều đều dừng nghỉ ở dưới cội cây đó. Kiều Đà liền đốn cây đại thọ ấy mà làm nhà lớn. Các cư sĩ thấy vậy chê hiềm, các tỳ kheo nghe đem việc ấy bạch Phật. Phật họp chúng tỳ kheo lại mà kiết giới này. Giới đây tự vì mình làm nhà lớn mà không mời tỳ kheo chỉ chỗ làm, để tránh chỗ có nạn có ngại nên phạm tội. Giới này cũng như giới thứ sáu trước, nhưng chỉ khác là làm nhà lớn. 8. Giới chê dẹp người tội không căn cứ. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa kia Phật ở núi Linh Thứ, bấy giờ tôn giả Đạt Bà Ma La được chứng quả La Hán, rồi tự nghĩ rằng ta nên ra sức để cúng dường chúng tăng, liền đến bạch Phật. Phật khiến các tỳ kheo bạch nhị yết ma sai tỳ kheo Đạt Bà chiên quả cụ cho tăng, và sai tăng lần lượt thọ thỉnh. Khi bấy giờ có tỳ kheo từ địa là bậc hạ tọa theo sự lần lượt chia, được ngọa cụ và cái phòng xấu, liền sanh lòng giận tức. Hôm sau sai tăng thọ thịnh, từ địa đến lượt bị sai, đến nhà đàn Việt. Đàn Việt nghe là từ địa, liền trải tọa cụ xấu, đặt thức ăn soàn. Từ địa lại càng thêm tức giận, bèn khiến người em gái là từ địa tỳ kheo đi. Khi đang lúc Phật và đại chúng hồi họp dèm chê tôn giả Đạt Bà đã phạm tội, Phật biết nhưng cố hỏi tôn giả. Tôn giả đáp: con từ lúc sanh ra đến nay, trong chiêm bao còn không có việc ấy, huống chi lúc giác ngộ lại có ư? Phật bảo các tỳ kheo rằng, có hai hạng người đều đọa vào địa ngục. Một, người không có phạm hạnh mà tự xưng rằng có phạm hạnh. Hai, người có phạm hạnh thật mà đem việc vi phạm hạnh không căn cứ mà dèm chê người. Phật quở trách rồi họp các tỳ kheo lại kiết giới này: phạm tội nếu tỳ kheo đem pháp tứ ba la di mà chê bai tỳ kheo khác, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàn, nói không rõ thì phạm tội thô lan giá, không phạm. Nếu tỳ kheo có thấy, nghe, nghi ba căn, nói chân thật, nói diệu cợt hay nói lầm lẫn thì không phạm. 9. Giới không căn cứ mà chê bai tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi bấy giờ Phật ở núi Linh Thứ, có từ địa tỳ kheo từ trên núi xuống, thấy con dê đực cùng con dê cái hành dục, liền chỉ con dê đực mà sánh là Tôn giả Đạt Bà, con dê cái sánh là từ địa tỳ kheo đi. Đến nói với các tỳ kheo rằng, trước tôi lấy việc không căn cứ mà chê dèm, nay chính con mắt tôi thấy. Các tỳ kheo theo gạn hỏi, từ địa tự nói rằng, tôi lấy việc tương tự so sánh mà nói. Các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật kêu từ địa quở trách, rồi họp chúng lại kiết giới này: lấy chút ít trong phần việc khác mà vu cho người là phạm tội hữu dư, hoặc thấy người phạm tội tăng tàn, cho đến tội đột kiết la, ác thuyết mà vu cho người phạm tội trọng, thì bị phạm tội hữu dư. Lấy việc người này vu cho người kia, hoặc thấy nghe người kia khi ở tại gia phạm tội, nên đem việc ấy ra chê dèm. Và còn tất cả việc khác, lấy chút ít mà chê dèm người, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàn, hữu dư. 10. Giới không bỏ sự phá hoại hòa hợp tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở núi Linh Thứ, khi bấy giờ ông điều đạt vì lợi dưỡng mà học được phép thần thông, giáo hóa thái tử A Sa Thế, khiến sanh lòng ưa mến, cúng dường rất nhiều, chỉ vì không bằng Phật mà sanh tâm ganh ghét, liền mất thần thông. Điều đạt muốn thâu độ chúng, mới đến cầu Phật phó chúc cho. Phật nhân đó mà quở trách. Điều đạt không bằng lòng, liền xúi A Xà Thế hại cha, khiến người hại Phật mà chưa thỏa nguyện, liền lên núi lấy đá liền Phật. Bởi thế tiếng xấu đồn khắp, sợ lời dưỡng bị cắt đứt, liền cùng bốn tỳ kheo đi khất thực. Phật ngăn không cho và buộc phải biệt chúng thực. Điều đạt nghĩ rằng, ta có thể phá hòa hợp tăng, thân ta sau khi chết sẽ được tiếng khen rằng Cù Đàm có đại thần thông trí huệ mà Điều Đạt phá được. Liền cùng bốn tỳ kheo làm bạn, lấy năm phép dạy các tỳ kheo: 1. Suốt đời đi khất thực. 2. Mặc áo phấn tảo. 3. Ngồi dưới đất trống. 4. Chẳng dùng sanh tô muối. 5. Không ăn thịt cá. Làm cho các tỳ kheo tân học vô trí tinh ưa. Các tỳ kheo nghe thế đến bạch Phật. Phật nói rằng, phá hòa hợp tăng phạm tội rất nặng, ở trong địa ngục một kiếp chịu khổ, không thể cứu chữa được. Phật liền họp chúng tăng lại quở trách ông Điều Đạt, rồi bảo tăng làm phép ha gián, nghĩa là quở can, bạch tứ yết ma, rồi kiết giới này: phá tăng, nếu một cho đến bảy tỳ kheo chẳng hòa hợp cũng không phải phá. Nếu chẳng hỏi trên thượng tọa mà làm tăng sự, ấy là chẳng hòa hợp, cũng chẳng phải phá tăng. Nếu chẳng cùng đồng đều ăn, ăn chỗ khác, khi ăn ngồi chỗ khác tranh cãi nhau, chẳng gọi là phá. Cốt ở trong giới tám tỳ kheo trở lên, chia làm hai bộ, chuyên làm tăng sự, mới gọi là phá tăng. Người làm chủ phá tăng bị một kiếp đọa địa ngục. 11. Giới lập bè đạn giúp phá tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Vì Đề Bà Đạt Đa chủ mưu phá tăng, một số tỳ kheo thuận tùng bên vực. Các tỳ kheo này là trong nhóm 6 người. Nhân đó Phật họp các tỳ kheo bạch tứ yết ma kiết giới này, và khiến các tỳ kheo can gián họ.
Giới này dạy, trong lúc tăng như pháp tác yết ba ha gián đối với tỳ kheo phá tăng, tỳ kheo nào lên tiếng bênh vực, bất kể là đồng hay bất đồng quan điểm với kẻ phá tăng, sự lên tiếng này tức là hành vi cản trở yết ma của tăng. Đấy là xác định yếu tố trợ bạn của tỳ kheo ấy, phạm tăng và bà thi sa. Đối với tỳ kheo trợ bạn, chư tăng có nhiệm vụ can gián hoặc cử một người có uy tín, có khả năng can gián. Nếu bất thành, cử hai hoặc ba người. Nếu cũng bất thành, tăng sẽ hợp tác pháp yết ma, ha gián. Thứ lớp như lần đầu khuyến cáo, nếu tỳ kheo trợ bạn không hối cải, bí giờ tiếp tác bạch ba lần nữa. Đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo này, là trợ bạc của thuận tùng mà nói như vậy. Hãy dẫn chánh văn: chúng tôi chấp nhận tăng đây vì tỳ kheo trợ bạn của mà tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy, rằng an lạc, các trưởng lão nào bằng lòng tăng nay vì tỳ kheo là trợ bạn của tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói đi là yết ma lần thứ. Có thành không? Lần chót tăng đã bằng lòng vì tỳ kheo là trợ bạn của tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy thì im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. 12. Giới làm hạnh xấu nhơ nhà người bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở nước Xá Vệ, kỳ bấy giờ ở trong ấp Kỳ Liên có hai tỳ kheo Mã Sư và Mãn Túc làm hạnh phi pháp, tự trồng hoa, tự hái hoa, tự vun tưới, tự hái hoa rồi xô thành tràng mang đem cho người, cùng với phụ nữ đồng ngồi chung một giường cho đến ca múa hát sướng, làm trò diễu cợt. Khi đó có các tỳ kheo đến ấp Kỳ Liên khất thực, y phục chỉnh tề, chậm rãi đi tới. Không trong hai bên, các cư sĩ trông thấy trái lại cho là phi pháp, không cúng dường các thức ăn uống. Các thị tỳ kheo hỏi ra mới biết rằng có hai tỳ kheo làm hạnh nhơ xấu nhà tín thí, liền đem bạch Phật. Phật sai ngài Xá Lợi Phất, ngày một Kiền Liên đến làm yết ma, khu tật, nghĩa là xua đuổi. Hai vị tôn giả nhận lời Phật dạy, đến họp tăng, rồi vì hai vị tỳ kheo kia làm phép cử tội, định tội, bạch tứ yết ma. Hai vị tỳ kheo kia nói rằng, chúng tăng có yêu, có giận, có sợ, có si, lại có tỳ kheo khác đồng tội, có người bị đuổi, có người không bị đuổi, mà sao riêng đuổi chúng tôi? Hai tôn giả trở về đem việc ấy bạch Phật. Phật kiến cho tăng cùng hai tỳ kheo kia làm phép ha gián, bạch tứ yết ma mà kiết giới này. Làm dơ nhà người là sao? Nhà cư sĩ trước có lòng tin trọng kính, nhưng vì hai tỳ kheo lấy hoa vật tặng cho bạch y, thời là phá tâm tốt bình đẳng người trước. Với người được vật, thời họ vui mừng yêu kính, người không được vật, dù cho gặp hiền thánh, họ cũng không yêu kính. Như thế là mất cái phúc lợi sâu dày của người trước, lại trái ngược trong Phật pháp. Phàm là người tại gia nên cúng dường cho người xuất gia, mà trái lại người xuất gia lại cúng dường cho bạch y, đều lấy một chút ít vật tặng biếu cho bạch y, thì dù cho xây tháp bày báu các thứ trang nghiêm cũng không bằng tịnh tọa trì giới thanh tịnh, tức là cúng dường chân thật pháp thân Như Lai. Nếu có người cường lực phá tháp, phá chùa, cầu của tặng cho để họ bảo vệ tháp chùa, thì nên bán hoa quả ở đất tháp lấy tiền mà biếu cho họ thì được. 13. Giới không bỏ tánh xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở vườn Trường Giả Mỹ Âm, nước Câu Diệm Di, khi bấy giờ tôn giả Xuyên Đà tánh xấu không chịu nghe lời tỳ kheo dạy bảo. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho họp chư tăng lại làm phép yết ba ha gián mà kiết giới này.
Như Lai sau khi đọc lại, Như Lai sau biết được nghiệp tánh chúng sanh cần phải đủ 20 vị tăng thanh tịnh, tội mới được dứt trừ, chẳng như thế thì không thoát khỏi. Như người kia bị người khác giết hại mà còn dính cuốn họng, nếu không thuốc hay thì thuốc giỏi, ít ra công lực thì không thể sống được. Đây cũng như thế, nếu không y pháp và không có thanh tịnh tăng, thiếu chúng, thiếu duyên mà được giới thanh tịnh sanh thì không có lý ấy. Ba lớn kiết giới nhị bất định. Một lớn giới bất định trước. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do sư Phật ở nước Xá Vệ, khi ông Ca Lưu Đà Di chưa xuất gia, có vợ của người bạn thân tên là Trai U Bà Di. Để ý tưởng nhau, khi đi khất thực đến nhà Trai U Bà Di, ở chỗ khuất cùng giường mà ngồi, nói lời phi pháp, Bà Tỳ Xá Già nghe tiếng đến trông thấy, liền bạch Phật. Phật gọi ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Phật cùng các tỳ kheo kiết giới này vì: một, ngăn sự chê bai; hai, trừ sự đấu tranh; ba, tăng trưởng pháp của Phật. Tỳ kheo xuất gia là dứt hẳn việc nhơ uế trần tục, để cho người đời tôn hướng kính tinh. Bốn, vì dứt trừ nghiệp xấu. Trước ở chỗ vắng, sau lần lần đắm nhiễm yêu mến nhau, rồi việc chi cũng làm được. Cho nên vì ngăn ngừa đó mà Phật chế ra giới này. Ở chỗ che khuất, như trong bụi, sương mù, chỗ nói nhỏ mà không nghe, chỗ cách vách, cách rào, cách màn, các vật ngăn che thân hình để giấu sự xấu hổ. Hỏi tội, nếu tỳ kheo cứ thật mà xưng tội đã phạm thì như lời khai mà trị, nếu lời của tỳ kheo nói không giống với ưu đà. Đọc lại, nếu lời của tỳ kheo nói không giống với ưu bà di thì nên như lời của ưu bà di nói mà trị, nếu tỳ kheo chống cự không chịu thì cho bạch tứ yết ba làm phép bất kiến tội cử. Nếu vị ưu bà di vì ủng hộ tỳ kheo không chịu nói rõ thì nên như lời tỳ kheo kia nói mà trị, nếu tỳ kheo không chịu xưng tội thì suốt đời không giải yết ma. Lời dặn nhắc: nếu muốn khỏi người ta nghi ngờ thì phải có người thứ ba, nhưng mời ra chỗ trống mà tiếp chuyện. Nếu gặp trường hợp không có người thứ ba thì cũng nên mời ra giữa nhà, nhưng nói to lên mà nói cho nghiêm nghị, đừng đùa cười. Nếu ở chỗ khuất mà nói lại nho nhỏ là mầm sanh ra tội. Cũng tùy theo cử chỉ tiếp chuyện mà thấy người ta nghi ngờ hay không nghi ngờ, vì người ta trông thấy mà nhận biết được. Hai lớn giới bất định sao. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xứ đồng như giới trước, nhưng có khác là trước ở chỗ che khuất có thể làm việc dâm được, còn giới này ông Ca Lưu Đà Di ở chỗ trống nói chuyện với phụ nữ, chỗ không thể làm việc dâm được nên tội vô dư không do đâu mà sanh. Nên Phật kiết giới này vì ở chỗ trống hoặc nói lời thô xấu phi pháp, hoặc nói lời cầu xin cúng dường, hoặc thân phận xúc nhau nên chỉ phạm tội hữu dư, hoặc tùy theo việc làm mà phạm tội nặng hay nhẹ không nhất định. Yếu giải: hai pháp trên sao gọi là bất định? Nghĩa là thể của tội này không có tướng nhất định, là không biết tội tướng nặng hay nhẹ, cũng không biết tên của tội. Dù có thấy tỳ kheo cùng người nữ ngồi một chỗ, nhưng không biết sẽ làm việc gì, hoặc hành dâm, hoặc rờ mó, hay nói lời thô xấu. Giới này không nhất định là tội nào, hoặc hữu dư, hoặc vô dư, hoặc đọa, nên tùy theo chỗ phạm mà định tội. 4. Kiết giới tam thập xả đọa. Xả đọa nghĩa là có của vật đã phạm đều nên xả cho tăng, đã xả rồi còn tội đọa nên đối với một vị thượng tọa cầu xin sám hối, nhưng vì có của Phật, tâm tham khinh rất mạnh mà sanh tội, cho nên Phật dạy phải xả vào cho tăng để dứt trừ sự tham lam. Một, giới chứa y dư nhiều. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ cho các tỳ kheo thọ trì ba y, không được chứa y dư nhiều. Lục quần tỳ kheo ở trong ba thời, sớm, trưa và chiều đều chứa y thừa, Phật ngăn cấm không cho. Khi bấy giờ Ngài A Nan được một y phấn tạo, muốn cúng cho Ngài Ca Diếp. Do Ngài Ca Diếp tu hành Đầu Đà thường mặc cái y này, mà Ngài Ca Diếp không có ở nhà, Ngài A Nan sợ phạm y thừa, liền đến bạch Phật. Phật hỏi ông Ca Diếp lúc nào trở về. Bạch lui sau 10 ngày, Ngài Ca Diếp trở về. Phật nhân thế mà kiết giới, cho chứa y thừa trong chừng 10 ngày. Thọ công đức y. Thì tỳ kheo ở trong 3 tháng hạ tu tập tinh tấn, đủ 5 đức hạnh tốt. 1. Không yêu ai. 2. Không giận ai. 3. Không sợ ai. 4. Không si mê. 5. Biết người nào thọ giới, người nào chưa thọ giới. Được thọ công đức y 5 tháng, từ 16 tháng 7 đến 15 tháng Chạp. Tăng làm pháp Yết Ma Xã, ở trong khoảng 5 tháng được chứa y thừa ấy mà không phạm. Bạch Yết Ba hỏi: ai có thể thọ công đức y? Người có 5 đức đáp: tôi có thể. Nếu người được cúng nhiều y vật, nên lấy một cái tốt làm công đức y, còn ra làm pháp Yết Ba chi cho tăng. Trong khoảng 10 ngày Phật cho chứa y dư, là tín chủ cúng y. Cái nào nên thọ trì thì thọ trì, cái nào nên tịnh thí thì tịnh thí. Không như thế, đến ngày thứ 11, lúc minh tướng hiện ra thì bị phạm tội xả đọa.